Nhưng mà ví dụ một cái đứa nhỏ hoặc là một cái người hơi khờ khạo, cái người ta mới nói là tôi xài, tôi nắm cái này nè, tôi nắm cái kiến nè, tôi nắm cái hộp phấn nè, là tôi dùng cái mặt này mà tôi nắm, cho nên tôi chỉ ưa cái mặt này thôi, cái mặt này mới thiệt là tay tôi, còn cái lưng này không phải đó. Thì những cái người mà cái nhìn không thấu thiên chất thì mới phân biệt như vậy. Cái hồi thời Phật á, chị cô không nhớ, hình như là cái mùa hạ năm thứ năm hay năm thứ mấy, năm thứ mấy hả? Không phải năm thứ năm đâu, năm thứ 12, năm thứ mấy đó. Thì trong chúng có một vị tăng đi vào nhà vệ sinh và ngài có làm một cái lỗi nhỏ trong các cái điều luật đối với cái việc giữ sạch sẽ trong nhà vệ sinh. Thì sau đó khi trở về, một người khác đi vào thấy cái chuyện đơn giản thôi, ví dụ như cái gàu múc nước phải úp xuống, không có chịu úp, quên úp mà để ngửa lên, một cái chuyện nhỏ như vậy thôi đó. Nhưng mà cái người thứ hai cũng là một cái vị tỳ kheo lớn đi vào thì thấy như vậy, thì trở về thì cũng nói bình thường thôi, nói à cái vị trước quên làm, ví dụ như úp cái bình nước chẳng hạn, hoặc là quên châm nước vào bình thêm chẳng hạn, tức là một cái việc rất nhỏ, và đối với những vị lớn này thì không có chuyện gì cả. Nhưng mà cái nhánh đồ đệ mới đi ra nói chuyện với nhau, đồ đệ của cái vị thứ nhất ấy, mới gặp cái vị đồ đệ vị thứ hai chứ, gặp cái vị đồ đệ thứ nhất mới nói là nè mấy chú, thầy mấy chú không có biết luật gì hết trơn, nói vậy có nghịch làm không? Thì tự nhiên bên này người ta xin cãi lại, rồi hai cái cánh đồ đệ này cãi nhau vì một cái chuyện rất nhỏ và nói xúc phạm tới mấy ông thầy. Thì từ một việc nhỏ cái tới mấy ông thầy trở thành những cái câu xúc phạm nặng nề, cho nên hai bên nó sinh ra tranh chấp và cứ cãi nhau hoài, tới nỗi Đức Phật phải đứng ra để giảng giải. Tới lúc đó thì cũng không còn ai chịu nghe nữa, và cứ cãi hoài tới nỗi Phật chịu không nổi, Phật bỏ đi vô rừng, thấy là mình nói mà chúng tăng không nghe, thôi đi vô rừng. Và cái hạ năm đó suốt 3 tháng an cư, Phật ở trong rừng, không có người sớt bát, không có người lo lắng, không giường không chiếu không ngủ nghỉ nơi chốn như như ở tại hương thất. Và có một con voi chúa, nó cũng ngán cái đàn, nó ồn ào, nó tới ở hầu Phật. Có một con khỉ chúa, nó cũng thấy cái đàn đó, nó sao đó có chuyện tranh chấp gì nói không nghe, nó bỏ đàn nó đi, nó tới gặp Phật. Và cái mùa ăn cư 3 tháng đó, con voi chúa và con khỉ chúa hầu hạ, voi lo lấy nước, khỉ lo kiếm trái cây, hầu hạ Phật trong suốt 3 tháng. Cuối cùng thì các cái vị cư sĩ Phật tử họ có sốt ruột cái chuyện Phật bỏ đi vậy không, cho nên mới kêu chư tăng đi thỉnh Phật về, hai bên không chịu thỉnh. Mấy em thấy cái sự tranh chấp ghê gớm không? Không chịu thỉnh Phật về, cuối cùng thì mấy cái vị cư sĩ này chịu không nổi, cúc cái phần cúng dường thực phẩm, tức là thôi quý thầy ưa cãi thì thôi xin quý thầy cãi và nhịn ăn cũng được, phải không? Vậy thôi chúng con khỏi cúng dường thức ăn cho quý thầy cãi mà no cũng được. Thì tới lúc đó có thể nào lấy cãi làm no được không? Lúc đó mới chịu đi thỉnh Phật về. Đó, đó là một trong những cái cách cũng là hộ pháp của các vị thí chủ tại gia, tới sau hết mùa hạ mới thỉnh Phật về được. Như vậy chúng ta mới thấy những cái tranh chấp bắt đầu từ những việc rất nhỏ, mà nếu không khéo, không biết điều tâm, không khéo bỏ qua, cuối cùng nó trở thành việc lớn, đến nỗi cả một vị đạo sư lớn như Phật cũng phải thấp gói mà đi tránh chỗ khác. Câu hỏi này, cái ý chính là tại sao yếu chỉ thiền môn dạy là không oán, không thân, không xa, không gần, mà lại có những cái sự hiềm khích như nước với lửa giữa tông phái thiền này và tông phái thiền khác. Mà các em có thấy ngay trong đời này có không? Có không? Cũng có, phải không? Ví dụ như những vị tu thiền nguyên thủy cũng có hơi khác trên cái dụng tâm của với thiền chúng ta, thì đôi khi cũng có những cái sự không đồng ý với nhau. Cho nên cái nhìn xuyên suốt là một cái điều rất cần thiết. Cái nghi thứ tư, thiền tâm sáu đời, thầy trò truyền trao pháp thiền đều nói rằng trở lại cái câu trước một chút. Thật ra các cái tâm phái thiền có những cái vị mà thiền sư, những cái vị thầy á, đầu đứng đầu tông á, có hiềm khích, có công kích lẫn nhau không? Có không? Hay là rơi vào cái trường hợp như là cô kể cái câu chuyện cái thời Phật, ngài Thần Tú ở trong Pháp Bảo Đàn có kể một hôm ngài Thần Tú bảo với các môn đồ là Lục Tổ Huệ Năng không học với thầy nào mà được Phật trí, hiểu sâu xa pháp tối thượng thừa, ta không bì kịp. Đó là lời của ngài Thần Tú. Và ngài cũng nói rằng thầy ta là Ngũ Tổ, đã đích thân truyền trao y bát cho Lục Tổ, há lại không có ý hay sao? Ta hận không thể đi xa để đến thân thiết học hỏi với Lục Tổ, chỉ ở đây thọ hưởng lục vua. Vậy thì các ngươi hãy đừng có câu nệ qua Tào Khê, cầu Lục Tổ chỉ dạy cho. Và về sau thì ngài Thần Tú mới bảo sư Chí Thành qua Tào Khê học pháp để về nói lại cho ngài nghe. Như vậy có phải là ngài Thần Tú công kích chống đối Lục Tổ không? Đã nói cái câu là ta không bì kịp và sai đệ tử qua đó để học pháp về nói lại. Như vậy những cái người lớn thấu suốt tới nơi tới chốn trong cái nhìn thấy hết vấn đề về mọi mặt thì tự nhiên cái nhìn rộng rãi, không có bị thiên lệch. Và về sau những cái người môn nhân khi cái nhìn không thấu, tâm lượng hẹp hòi thì mới phân chia nam bắc đây đó và công kích. Và mình chỉ công kích hoặc là tranh cãi khi mình không hiểu thấu. Còn có một cái nhìn thấu suốt thì thường là dung nhiếp chứ không có chống trái. Và trong đời sống chúng ta cũng vậy. Khi mình chống trái, mình công kích nhau, nó chỉ cho thấy một điều là cái nhìn mình còn hẹp, tâm lượng mình chưa bao dung. Còn cái người mà đã suốt thì kẻ nghịch họ còn dung được, phải không? Cho nên càng học càng tu, cái nhìn càng mở rộng thì cái tâm nó càng phóng khoáng, bao dung và không có những cái công kích chống trái nhau. Câu thứ tư, thiền tông sáu đời, thầy trò truyền trao pháp thiền đều nói rằng trong trao lời mật, ngoài truyền y để làm tin, y và pháp giúp nhau lấy làm phù ấn. Từ Tào Khê về sau không nghe việc này, không biết thời nay dạy người có nói lời mật chăng? Không nói thì người truyền không phải là pháp của Tổ Đạt Ma, bằng có nói thì người nghe trọn phải được y. Mấy em đọc câu này có hiểu được không ha? Thiền tông sáu đời truyền trao pháp thiền đều nói là trong trao lời mật, ngoài truyền y để làm tin. Cái lời mật này là gì? Mật tức là kín, là bí nhiệm, là không có nói rộng. Ví dụ như Ngũ Tổ Canh ba gọi ngài Huệ Năng vào liêu dạy cho kinh Kim Cang. Tới các cái câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tổ Huệ Năng ngộ được. Thì như vậy, lời kinh tuy sáng tỏ, nhưng mà cái chỗ ngộ đó, có người thì khế ngộ thầm hợp, có người thì không. Thì vì rằng có người thầm hợp được cái chỗ đó, trong khi những người khác đều đọc tụng hàng ngày mà đi qua, không hiểu, không nhận, không ngộ nhập, chỗ đó gọi là mật, là như vậy đó.